Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thăm và tặng quà các thương bệnh binh và gia đình có công tỉnh Hà Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các thương bệnh binh và người có công trên cả nước tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ, thương binh tàn nhưng không phế, để tiếp tục xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, đóng góp cho quê hương đất nước. Cần thúc đẩy nhanh việc sản xuất vaccine trong nước với tinh thần không cầu toàn nhưng không nóng vội, phải đảm bảo kịp thời nhưng phải khoa học, an toàn và hiệu quả. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sẽ bổ sung nội dung phòng chống dịch COVID-19 vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tới ngày 1 tháng 8 với nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Trong phần tin quốc tế, Olympic Tokyo 2020 khai mạc tối nay, biểu tượng của tình đoàn kết cùng chiến thắng đại dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng Thương bệnh binh nặng và Điều dưỡng Người có công tỉnh Hà Nam, thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh tiêu biểu. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bày tỏ sự tri ân với các thương binh, bệnh binh trung tâm, các bệnh binh và gia đình liệt sĩ, người có công trên cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các thương bệnh binh đã luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua nỗi đau, mất mát, thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Thương binh tàn nhưng không phế, tiếp tục xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, đóng góp cho quê hương đất nước, là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
Trung tâm Nuôi dưỡng Thương bệnh binh nặng và Điều dưỡng Người có công tỉnh Hà Nam thành lập năm 1972 ngay trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt. Qua gần 50 năm hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận gần 3.000 thương binh bệnh binh, đã điều dưỡng trên 72.000 người có công với cách mạng, trong đó chăm sóc cho 28 thương binh rất nặng, giúp các thương bệnh binh phần nào vơi đi nỗi đau thể xác, sống lạc quan và luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Bày tỏ tri ân với những mất mát hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công trên cả nước, công hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
Hôm nay, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đây để thăm hỏi các đồng chí thương binh, đặc biệt là chúng tôi chuyển lời thăm đến các anh, các chị là thương binh trong từng nhiều thời kỳ đã ở trại Thanh Liêm và hiện nay một bộ phận đang được chăm sóc ở Thanh Liêm, Hà Nam. Nhân dịp này, chúng tôi cũng chuyển lời thăm hỏi đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, thương bệnh binh trong toàn quốc, những tình cảm sâu sắc nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với lòng tri ân và biết ơn, và mong rằng các đồng chí sẽ là người thực hiện tốt nhất lời dạy của Bác Hồ của chúng ta. Thương binh tàn mà không phế, để tiếp tục xây dựng cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Trải qua nhiều cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước cho biết cả nước có 1,2 triệu liệt sĩ, gần 10 triệu người có công, 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng và hiện có 4.180 mẹ còn sống, trên 600.000 thương binh, bệnh binh. Từ sau giải phóng đến nay, đã 45 năm, Đảng, Nhà nước ta, các cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn luôn dành sự quan tâm về vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách và người có công trên cả nước.
Và nhân đây tôi cũng thông tin đến các đồng chí biết là theo đề nghị của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì Chính phủ nước ta trong những ngày đến sẽ có một nghị định mới về chính sách đối với gia đình người có công. Trong đó đã nâng mức chính sách như là tặng quà đối tượng lần này tăng đến 1,5 lần, rồi quyết tâm đưa cái mức sống của gia đình người có công, gia đình thương binh liệt sĩ thực hiện cái mức là đạt 100%. Mà đến nay chúng ta đã đạt được con số 97% có mức sống bằng hoặc cao hơn ở địa phương, rồi 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng. Chúng ta cũng làm nhiều việc tốt, tiếp tục ban hành nhiều chính sách tốt hơn nữa so với trước đây. Nhưng mà làm đấy đã đầy đủ chưa? Chúng tôi nghĩ cũng chưa phải đầy đủ lắm, bởi vì xương máu công sức của các đồng chí để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc còn vĩ đại hơn. Cho nên các lớp thế hệ của chúng tôi, những người lãnh đạo đảng nhà nước, luôn luôn làm hết sức mình để làm tốt hơn những gì có thể được với khả năng cho phép để chăm sóc gia đình người có công, gia đình thương binh liệt sĩ của chúng ta.
Nhắc lại truyền thống của dân tộc ta là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tiếp tục khẳng định thực hiện tốt chính sách với người có công. Chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành và địa phương thực hiện tốt nghị định của Chính phủ sắp ban hành đối với người có công. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thì cần tiếp tục quan tâm đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, không để các đối tượng này gặp khó khăn. Tiếp đó, trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mờn, sinh năm 1924, thăm tặng quà thương binh tiêu biểu Hoàng Văn Tuyên, hạng 1/4, giám đốc doanh nghiệp may mặc Hoàng Tuyên, đều ở tỉnh Hà Nam.
Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với đại diện các bộ ngành, các đơn vị nghiên cứu sản xuất vaccine, các nhà khoa học về công tác nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19 ở trong nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, dự cuộc làm việc bằng hình thức trực tuyến từ đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chiến lược vaccine gồm nhập khẩu vaccine, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine trong nước, tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí cho toàn dân. Cả ba nội dung công việc vừa nêu đều đang được Chính phủ, các bộ ngành, địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt. Đối với vấn đề sản xuất vaccine trong nước, Chính phủ đã sớm ý thức được tầm quan trọng của việc này nên đã tập trung chỉ đạo lãnh đạo từ sớm và thường xuyên liên tục sát sao. Cuộc họp lần này nhằm đánh giá lại khả năng, kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ở trong nước, rà soát những vấn đề còn vướng mắc để tháo gỡ kịp thời, thúc đẩy nhanh sản xuất vaccine trong nước với tinh thần là không cầu toàn nhưng không nóng vội, phải kịp thời nhưng đảm bảo khoa học, an toàn và hiệu quả. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay cả nước có 2 ứng viên vaccine phòng COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng, gồm vaccine Nanocovax của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen và vaccine Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế. Đối với nghiên cứu chuyển giao công nghệ vaccine từ nước ngoài, hiện có 3 đơn vị doanh nghiệp trong nước đã tiếp cận đàm phán chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine từ các đối tác của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga. Hiện các doanh nghiệp đang trong quá trình sản xuất, thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam. Nếu thuận lợi thì từ cuối năm nay sẽ bắt đầu sản xuất với công suất từ 200 đến 300 triệu liều vaccine một năm. Bộ Y tế cũng đề nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan hỗ trợ việc nghiên cứu sản xuất, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong nước, đặc biệt là tháo gỡ đối với một số vướng mắc về thể chế, cơ chế như về cấp phép vaccine phòng chống dịch. Về tiến độ và kết quả thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax, Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho biết đơn vị đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Đến 22 tháng 7 đã hoàn thành tiêm mũi 1 của giai đoạn 3 cho hơn 13.000 tình nguyện viên để đánh giá tính an toàn, đáp ứng miễn dịch và hiệu lực bảo vệ của vaccine. Hoàn thành tiêm mũi 2 cho 977 tình nguyện viên. Dự kiến là 15 tháng 8 tới sẽ hoàn thành tiêm mũi 2 của cả giai đoạn 3. Về tiến độ và kết quả thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac, hiện đã hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine giai đoạn 1 cho 120 người tình nguyện từ 18 đến 59 tuổi với mục tiêu chính là đánh giá bước đầu tính an toàn trên người tình nguyện và lựa chọn 3 công thức phù hợp nhất để chuyển sang giai đoạn 2. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu: Thứ nhất, dành sự quan tâm đặc biệt việc lãnh đạo chỉ đạo sản xuất bằng được vaccine trong nước nhanh nhất, sớm nhất có thể nhưng đảm bảo an toàn, đặt tính mạng, sức khỏe của người dân là trên hết. Trước hết, đảm bảo các nguyên tắc và quy định về khoa học, thực tiễn và pháp lý. Thứ hai, về cơ sở pháp lý, các ý kiến thảo luận cho thấy còn những vướng mắc trong pháp lý. Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội, các ủy ban có liên quan đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết, trong đó có nội dung liên quan tới vấn đề này. Hiện luật dược ban hành khi chưa có tình hình như hiện nay, cần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Bộ Tư pháp và Bộ Y tế cần khẩn trương hoàn chỉnh đề xuất, xin ý kiến Quốc hội, Thường vụ Quốc hội giải quyết những vấn đề pháp lý đặt ra trong sản xuất vaccine trong nước. Về quy trình, thủ tục, tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, Bộ Y tế phải dựa trên cơ sở quy định của pháp luật, phải có thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của pháp luật, căn cứ chức năng của Bộ, tham khảo quy trình của các nước ban hành quy định trong thời gian vừa qua. Thứ tư, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và các bộ ngành liên quan có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ tối đa các nhà sản xuất đánh giá tính sinh miễn dịch theo quy định, hỗ trợ tối đa những gì vướng mắc, phải cùng họ triển khai, không thể khoán trắng cho các nhà sản xuất, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở khoa học, thực tiễn và pháp lý. Thứ năm, Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Y tế và các cơ quan liên quan quy định hỗ trợ kinh phí theo các căn cứ pháp lý, tiêu chuẩn, quy trình, điều kiện cụ thể rõ ràng, đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, công bằng giữa các nhà sản xuất, nghiên cứu. Bộ Y tế thành lập tổ công tác phối hợp với WHO. WHO tự cử một tổ giúp chúng ta đánh giá thủ tục quy trình lâm sàng, từ đó giúp cấp phép, cần dành ưu tiên đặc biệt cho việc này. Thứ bảy, chuyển giao công nghệ, các đầu mối chuyển giao. Các bộ khoa công nghệ và y tế và các bộ liên quan tạo điều kiện giúp đỡ tối đa, xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí để chuyển giao, cơ sở bình đẳng. Thứ 8, ngoài vaccine, Bộ Khoa học Công nghệ, Y tế, các bộ ngành liên quan thúc đẩy thuốc phòng chống COVID-19 trên cơ sở đã và đang có, đã nghiên cứu hỗ trợ nhanh, có quy định chung bài bản, đúng quy định. Thứ 9, trong điều kiện hiện nay, sự cấp bách, tính khẩn trương của vấn đề, sự mong mỏi của người dân, cần chống tiêu cực, tham nhũng, các bộ ngành khi làm công việc này phải kiểm tra giám sát theo quy định và cương quyết chống tiêu cực, tham nhũng theo đúng quy trình quy định như việc phân bổ vaccine. Ai vi phạm thì phải nhanh chóng khẩn trương phát hiện, đánh giá, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật. Dứt khoát phải đặt lợi ích của nhân dân, dân tộc lên trên hết. 10. Về một số loại thuốc, theo đề nghị của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Y tế phải thực hiện ngay về mặt chuyên môn hướng dẫn, quy định cụ thể về kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa Đông Tây Y. Với tinh thần như vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa 14 Vương Đình Huệ được Quốc hội khóa 15 bầu làm Chủ tịch Quốc hội vào ngày 20 tháng 7. Thay mặt Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nhân dân cá nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòng Phôn Phôm Vi Hẳn đã gửi thư chúc mừng.
Trong thư chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Lào viết, việc đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lần này thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đối với năng lực, khả năng của đồng chí. Chủ tịch Quốc hội Lào tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục chỉ đạo Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 thực hiện thắng lợi vai trò, quyền lực và nhiệm vụ của cơ quan lập pháp của Việt Nam, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòng Phôn Phôm Vi Hẳn chúc mối quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước nói chung và giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước nói riêng ngày càng phát triển và vững mạnh hơn.
Sáng nay, chủ trì cuộc họp với đại diện các cơ quan của Quốc hội, các bộ ngành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất giao các cơ quan triển khai bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 nội dung về phòng chống dịch COVID-19 theo đề nghị của Chính phủ. Nội dung này sẽ được đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Sau khi nghe đại diện các cơ quan báo cáo tình hình 4 ngày làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác tổ chức kỳ họp, bảo đảm tiến độ đề ra. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc xem xét thảo luận các nội dung trong chương trình làm việc. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ họp được đảm bảo. Qua thảo luận tại kỳ họp này, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị Quốc hội cần bày tỏ quan điểm về thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, các công điện của Thường trực Ban Bí thư và đồng hành với Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất, Quốc hội sẽ không ban hành một nghị quyết riêng về phòng chống dịch COVID-19, nhưng sẽ báo cáo Quốc hội bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất về nội dung này. Chính phủ sẽ xây dựng tờ trình cơ quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra để Quốc hội xem xét thảo luận và đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất, biểu quyết thông qua cuối kỳ họp. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban xã hội cần tập trung xử lý những vướng mắc về mặt pháp lý trong phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, tạo sự chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong điều hành, kể cả dự phòng các tình huống phát sinh có thể phức tạp hơn. Có những việc được rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết theo quy trình đặc biệt. Thậm chí với những việc chưa được quy định trong luật, nếu phát sinh thì cho phép Chính phủ chủ động xử lý. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giao các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ phối hợp chặt chẽ, bàn chi tiết kỹ lưỡng các nội dung để trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Bộ Y tế, Văn phòng Quốc hội đã nỗ lực bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong những ngày qua, đồng thời yêu cầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở về nội quy phòng chống dịch, không chỉ ở nhà Quốc hội mà còn đối với những cán bộ, nhân viên phục vụ, bộ phận tác nghiệp thông tin truyền thông, kể cả những nơi đại biểu Quốc hội lưu trú, tiếp tục tăng cường hơn kiểm soát ra vào nhà Quốc hội.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, chiều nay thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu đề nghị Chính phủ ra soát để tránh trùng lập, tránh bỏ sót về phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động giữa các chương trình, đồng thời đảm bảo việc lồng ghép phát huy hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Tham gia ý kiến tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị phải tái cơ cấu nông nghiệp là căn bản, xây dựng nông thôn mới là nền tảng và nông dân là chủ thể. Nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa phản ánh.
Điểm mới đáng chú ý của chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đó là xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Theo mức độ nông thôn mới đạt chuẩn, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Các đại biểu tán thành phạm vi chương trình thực hiện trên địa bàn nông thôn cả nước với cơ cấu nguồn lực huy động được lồng ghép giữa các chương trình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị Chính phủ rà soát để tránh trùng lập, tránh bỏ sót về phạm vi đối tượng, nội dung hoạt động giữa các chương trình, đồng thời đảm bảo việc lồng ghép phát huy hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Các đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy, đoàn Bến Tre, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai đề nghị cần thành lập một ban chỉ đạo điều phối đối với cả ba chương trình mục tiêu quốc gia để sử dụng các nguồn lực hiệu quả, tránh trùng lập.
Nói nông thôn mới thì chỗ nào nông thôn mới? Chỗ nào nông thôn thì phải làm nông thôn mới, chắc chắn là có trùng, không thể tách ra được và cũng không thể nào mà cũng không nên tách ra, tôi nghĩ như thế. Và như vậy thì để cho cái việc mà nó xử lý cái mối quan hệ nó chồng lấn như thế này thì nên như thế nào, thì tôi nghĩ là nếu mà nó trùng về địa bàn thì nên xem về đối tượng. Đã nông thôn mới nó có đầu tư cho đối tượng đó rồi thì là bên chương trình mục tiêu quốc gia không nên đầu tư tiếp để tránh trùng lập. Hoặc là nếu nó đã trùng đối tượng thì nên tách ra thành địa bàn. Như vậy thì nên có một cái ban chỉ đạo chung, chứ không nên tách rời ra.
Để trả lời câu hỏi rằng nó có sự trùng lắp, trồng chéo hay không thì tôi nghĩ Chính phủ cần có một sự rà soát và đánh giá thật kỹ lại để xem những nội dung nào trùng thì ta bỏ ra, những nội dung nào có thể lồng ghép được thì ta lồng ghép. Và cái sự lồng ghép này nó thể hiện, ông cha đề nghị đấy là trong ban chỉ đạo chúng ta có thể chung. Thế bây giờ tôi thấy ở trong ba cái chương trình mục tiêu quốc gia lớn này đều có một cái nội dung cuối cùng, đó là cái nội dung về tăng cường cái năng lực giám sát và đánh giá thực hiện. Thì nên chắc chúng ta cũng đưa cả cái nội dung thứ cuối cùng này là để vào ghép, lồng ghép vào thành một nội dung để chúng ta giám sát và đánh giá cả ba cái chương trình này.
Phát biểu tại phiên làm việc của Quốc hội tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cần tận dụng tối đa nguyên tắc những quan điểm về xây dựng nông thôn mới. Nội dung trọng tâm của chương trình tập trung vào nâng cao chất lượng đời sống, phát triển kinh tế xã hội nông thôn. Xây dựng nông thôn mới trước hết là ở nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp là căn bản, xây dựng nông thôn mới là nền tảng và nông dân là chủ thể.
Chính phủ cũng như Bộ Nông nghiệp đã tiếp thu, tôi thấy rất là đúng, là nhấn mạnh trong xây dựng nông thôn mới, chúng ta đặt vấn đề là tái cơ cấu nông nghiệp nó là căn bản, xây dựng nông thôn mới là nền tảng, thế còn nông dân là chủ thể và gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng nông thôn mới thì gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Và do đó một cái chương trình OCOP là mỗi xã một sản phẩm đấy. Đến nay đã có hàng vạn cái sản phẩm OCOP và chúng ta đã tổ chức triển lãm sản phẩm OCOP của khu vực châu Á Thái Bình Dương, dẫn dắt của cả thế giới vào cái khu vực này.
Cũng chiều nay, thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đa số đại biểu cho rằng Chính phủ cần xây dựng cơ chế đặc biệt có cơ chế riêng cho các địa phương xóa nghèo.
Theo đánh giá của các đại biểu, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã đạt được những thành tựu nổi bật, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 9,88% năm 2015 xuống còn 2,75% năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 4% một năm. Có hơn 8 triệu người thoát nghèo, cận nghèo. Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam là một trong 30 quốc gia áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam cũng đã hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xóa đói giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới. Theo ý kiến của các đại biểu, để thực hiện giảm nghèo bền vững, chúng ta cần phải phân loại tất cả các hộ nghèo, đối tượng nghèo để từ đó có giải pháp phù hợp. Đại biểu Nguyễn Đắc Vinh, Đoàn Hà Tĩnh cho rằng,
trong đó thì đánh giá xem là cái đối tượng nghèo nào là hoàn toàn là không có khả năng lao động, không có khả năng tự thoát nghèo, phải xếp cho riêng. Đối tượng nào là có khả năng lao động, rồi là cần phải hỗ trợ cái gì. Có những người thì hỗ trợ về tức là việc làm, có những người thì hỗ trợ về vốn, có những người thì hỗ trợ về đất đai, thì phải có một cái phân loại rất rõ ràng. Thì trên cơ sở phân loại các cái hộ nghèo và nắm chắc cái danh sách, tức là các cái người trong độ tuổi lao động, thì cái việc là hỗ trợ về tức là đào tạo nghề này, hỗ trợ về kết nối việc làm này, giới thiệu việc làm này, hỗ trợ về xuất khẩu lao động là phải trực tiếp vào cái những cái người nghèo này nằm trong danh sách này.
Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Mai Thị Thúy, Đoàn Tuyên Quang bổ sung thêm nội dung về mục tiêu phấn đấu 30% số huyện nghèo, 30% số xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn cần tính toán lại.
Thì ở đây chúng tôi thấy rằng cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số ấy, thì thường là lõi nghèo của cả nước. Nếu như mà chúng ta đưa cái chỉ tiêu cao như vậy thì thực sự là hàng năm có đưa ra là có thoát được nghèo không và có thực sự bền vững hay không để cho các địa phương để phấn đấu để thoát nghèo ấy, thì tránh cái tình trạng mà giao cái chỉ tiêu đến cơ sở, làm sao chúng ta đưa ra cái mục tiêu cho phù hợp, đặc biệt là đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số để mà làm sao để thoát nghèo bền vững ấy.
Để thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững, đại biểu Đỗ Mạnh Hiến, Đoàn Hải Phòng đề nghị cần phải xây dựng một cơ chế đặc biệt, có cơ chế riêng cho các địa phương xóa nghèo.
Với những cái đơn vị địa phương như các ông chị nói là chúng ta phấn đấu nó tốt đẹp hơn dần lên. Thế thì có thể cái hiện nay chương trình chúng ta xây dựng ở một cái mức độ nhất định thôi. Nhưng cũng có đơn vị người ta sẽ tính ở cái bước cao hơn. Thì nên có những cơ chế và thậm chí có cơ chế hiện nay chúng ta chưa tính hết được. Thì nên khuyến khích cái sáng tạo ở trong cơ chế nghèo này, cũng giống như cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì chúng ta mới có thể là khuyến khích các đơn vị người ta xây dựng được các cái tiêu chí nó khác. Chứ nhiều khi chúng ta cứ thống nhất với nhau, địa phương nào cũng như địa phương nào. Rốt cuộc là chúng ta cứ níu kéo nhau, cứ từng bước một. Cuối cùng cộng vào thì không ông nào, địa phương nào kéo ông nào cả.
Trước đó sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Nghị quyết cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 được Quốc hội thông qua đã quyết nghị cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khóa 15 gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Việc giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ sẽ là cơ sở để tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả hoạt động của Chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa 14, đảm bảo yêu cầu chỉ đạo điều hành trong điều kiện Chính phủ tập trung thực hiện mục tiêu kép. Cũng trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình thì sáng mai Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Sau đó Quốc hội thảo luận ở tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Hôm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc tại tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tin chi tiết cho biết.
Từ khi bắt đầu đợt dịch thứ tư đến 23 tháng 7, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có diễn biến nhanh và phức tạp. Tỉnh đã ghi nhận nhiều ổ dịch thứ phát, nhất là tại các chợ dân sinh, khu nhà trọ công nhân và trong các khu công nghiệp, do đó khó kiểm soát được nguồn lây. Phức tạp nhất là ổ dịch tại công ty Changxin Việt Nam với hơn 42.000 công nhân. Chỉ trong 10 ngày, số ca mắc COVID-19 đã tăng từ 20 người lên trên 300 người. Với số ca mắc tăng nhanh từng ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại, tỉnh Đồng Nai kiến nghị được hỗ trợ thêm 2 dàn máy xét nghiệm real-time PCR để đáp ứng tốc độ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tầm soát trên địa bàn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Đồng Nai phải thực hiện thật nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, đánh giá phân loại mức độ nguy cơ đến tận từng khu phố, cụm dân cư, thực hiện sàng lọc bằng xét nghiệm real-time PCR để giữ mẫu gộp định kỳ, giữ thật chặt những nơi đã an toàn, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Về việc Đồng Nai kiến nghị hỗ trợ thêm máy xét nghiệm, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ xem xét để điều thêm máy xét nghiệm PCR cho Đồng Nai. Trước mắt sẽ điều chuyển 2 máy từ tỉnh Bình Dương sang nhằm nâng cao công suất xét nghiệm và trả kết quả nhanh.
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến ngày 1 tháng 8 với các giải pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh theo hướng phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch. Đây là mục tiêu được đưa ra tại hội nghị sơ kết 2 tuần thực hiện chỉ thị 16 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay. Phóng viên Kim Dung thông tin chi tiết.
Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ thị 16 chưa đủ mạnh trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn. Vì vậy, thành phố tăng cường một số biện pháp mạnh hơn nữa theo đúng tinh thần chỉ thị 12 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 7 nhằm kiềm chế tốc độ lây lan của dịch, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao. Cụ thể là thu hẹp diện các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly toàn thành phố, tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thực sự cấp bách. Thành phố sẽ siết chặt hoạt động của doanh nghiệp, chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu về y tế, dược phẩm, lương thực, thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, khu cách ly, khu thu dung điều trị, cung cấp điện, nước, ga, bưu chính, viễn thông và một số dịch vụ thiết yếu khác do cấp có thẩm quyền quy định được hoạt động và phải đảm bảo an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm đúng trọng tâm, trọng điểm để mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ nguy cơ cao, thực hiện xét nghiệm tại nhà kịp thời cho người có triệu chứng, người có yếu tố dịch tễ. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, thành phố sẽ thực hiện khoanh vùng khu phong tỏa phù hợp, đáp ứng các tiêu chí về dịch tễ.
Các địa phương phải thật quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân và cá nhân, gia đình với gia đình, thực hiện nghiêm yêu cầu quy định cách ly phong tỏa, nhà cách ly với nhà, người cách ly với người, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trong khu phong tỏa.
Trong đợt dịch thứ tư này, số ca nhiễm cộng đồng của Thành phố Hồ Chí Minh là 46.178 trường hợp, trong đó từ ngày 9 tháng 7 đến 6 giờ ngày 23 tháng 7 có 40.255 ca nhiễm mới, phần lớn ở trong khu cách ly phong tỏa.
Cùng với các giải pháp mạnh theo chỉ thị 16 thì từ hôm nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Lữ đoàn Phòng hóa 87 và Tiểu đoàn Phòng hóa 38 bắt đầu phun khử khuẩn toàn bộ huyện Bình Chánh và thành phố Thủ Đức, mở đầu đợt các điểm phun khử khuẩn toàn thành phố để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tin của phóng viên Vinh Quang.
Tại huyện Bình Chánh, lực lượng Bộ đội Hóa học phối hợp với Ban chỉ huy quân sự, chính quyền địa phương đã phun khử khuẩn nhiều tuyến đường bằng dung dịch chloramin B để khử trùng, làm sạch không khí tại các khu vực tồn tại mầm bệnh. Trước cùng ngày, lực lượng này đã vào các khu dân cư, chung cư ở xã Bình Hưng, Phong Phú và khu vực giáp ranh với chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, nơi có mật độ dân cư đông đúc để tiến hành khử khuẩn. Tại thành phố Thủ Đức, lực lượng chức năng cũng đã triển khai phun khử khuẩn một số khu dân cư đang bị phong tỏa. Hiện thành phố Thủ Đức có 13 trên 34 phường bị phong tỏa, gồm các phường Tân Phú, Trường Thạnh, Bình Chiểu, Tăng Nhân Phú A, Long Thạnh Mỹ, Linh Xuân, Hiệp Bình Phước, Linh Trung, Tam Bình, Tăng Nhân Phú B, Long Trường, Long Bình và Tam Phú. Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
Chúng tôi tổ chức một đợt cao điểm trên toàn địa bàn thành phố với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tham gia đồng bộ, đồng loạt, thời gian là trước mắt là 7 ngày. Sau đó căn cứ tình thế, chúng tôi tiếp tục huy động điều hành để thực hiện nhiệm vụ tiêu độc khử khuẩn trên địa bàn thành phố để góp phần cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân và đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm khống chế, ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19.
Sáng nay có thêm hơn 1.200.000 liều vaccine AstraZeneca đã được vận chuyển về đến Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần giao vaccine thứ 5 và cũng là lượng vaccine lớn nhất từ trước đến nay thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa AstraZeneca Việt Nam và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Hiện hợp đồng này đã mang về cho Việt Nam hơn 3.100.000 liều, tương đương với khoảng 37% tổng lượng vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong nước. Số còn lại đến từ cơ chế COVAX và viện trợ song phương giữa chính phủ các nước. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn 4355 ghi nhận nhiều vụ việc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế phát hành văn bản vận động hỗ trợ hoặc thư ngỏ kêu gọi tài trợ. Tuy nhiên, các văn bản này đã bị lợi dụng phát tán qua mạng xã hội, gây ảnh hưởng đối với ngành y tế thành phố. Các hoạt động vận động tài trợ cần có văn bản gửi về sở để tổng hợp kiến nghị Ban vận động Quỹ phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh xem xét hỗ trợ theo đúng quy định. Văn bản này có làm khó cho các y bác sĩ trong các công tác điều trị hay không? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chúng tôi đã liên lạc một số bác sĩ đang tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh để hỏi về việc trong trường hợp trang thiết bị thiếu thốn, các bác sĩ kêu gọi và được cộng đồng hỗ trợ ngay thì có ý nghĩa như thế nào. Ngay lập tức, một số bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đã từ chối trả lời vì cho rằng mình không có quyền lên tiếng về việc này, dù trước đó chính họ đã phải lên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ, vân vân. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ trả lời rất ngắn gọn.
Cho tới hiện nay là nguyên tắc là muốn nhận cái gì là phải qua mặt trận Tổ quốc. Còn nếu nhận là đúng ra là nó nhận là sai, nhưng mà không biết cách nào khác. Nói chung cái này khó lắm, cái này chiến lược này không hiểu. Tại vì âm thầm mà nhận thôi chứ còn không nói chuyện được.
Một số bác sĩ khác cho biết, sau khi có công văn và hướng dẫn của Sở Y tế thành phố về việc chấn chỉnh hoạt động vận động tiếp nhận tiền tài sản do các cá nhân tổ chức biếu tặng cho phòng chống COVID-19, hầu hết các bác sĩ đều không lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng nữa. Bên hành lang Quốc hội sáng nay, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cơ quan quản lý nhà nước nên có các cơ chế mở để thu hút các nguồn lực đóng góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch. Việc một số bác sĩ, đơn vị kêu gọi ủng hộ trang thiết bị y tế phòng chống dịch cho các cơ sở đang thiếu là cần thiết. Tuy nhiên, nếu phương pháp tổ chức kêu gọi, quyên góp, ủng hộ được tổ chức bài bản hơn và cơ quan quản lý giảm bớt các thủ tục hành chính khi tiếp nhận, thì vừa thu hút được các nguồn lực, vừa hỗ trợ tốt hơn cho các y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch.
Nếu như mà chúng ta đã lường trước được những cái khả năng này và lo lắng thì anh em cũng không đến nỗi tự kêu gọi. Nhưng mà khi mà tự kêu gọi này thì nó cũng phát sinh ra một số những cái thực tế. Cho nên là văn bản của Sở Y tế thì tôi nghĩ là nó cũng xuất phát từ một cái chuyện là nếu như manh muốn nhỏ lẻ thì như vậy là nó không hay. Thế nhưng mà rõ ràng là đứng về mặt tổ chức thì nó lại liên quan đến các cái văn bản vi phạm pháp luật. Đòi hỏi những cái kế hoạch rồi những cái thời gian. Cho nên ở ngoài xã hội chúng ta vẫn thấy xuất hiện rất nhiều những cái nhóm thiện nguyện nhỏ. Chúng ta phải ghi nhận và biết ơn tất cả những tấm lòng đó. Còn đối với nhà nước thì nên nghiên cứu để có những cái cơ chế để cho những cái mặt hàng đó, những cái tấm lòng đó nó đến được với nơi cần giúp đỡ mà một cách nhanh nhất.
Trước đó, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu tặng khẩu trang, các thiết bị bình thường thì các bệnh viện có quyền nhận rồi báo cáo sau. Riêng về trang thiết bị y tế, máy móc, đặc biệt là tiền thì phải báo cáo qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, không nên nhận vì phải giải trình. Theo Sở Y tế Thành phố, bệnh viện nào đưa thông tin máy móc thiếu thì phải chịu trách nhiệm.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với tốc độ lây lan nhanh chóng trong những ngày qua đã khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy mà việc lưu thông, tiêu thụ hàng hóa nông sản ở nhiều nơi bị gián đoạn. Trong khi đời sống nông dân ở nhiều vùng gặp khó khăn vì không tiêu thụ được nông sản, thì nhiều người dân ở vùng giãn cách, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, có lúc có nơi rơi vào tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu, trong đó có nông sản. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam bên hành lang Quốc hội vào chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, để tháo gỡ khó khăn, các địa phương và các bộ ngành liên quan đang tích cực triển khai các biện pháp tạo luồng xanh trong vận chuyển nông sản, cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân. Phóng viên Minh Hường thông tin.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng tổ công tác giữa Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh để thu thập, xử lý thông tin hàng ngày, hàng giờ về vấn đề cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân. Bộ cũng xây dựng nhóm Zalo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long để trao đổi thông tin và bàn các giải pháp tháo gỡ sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng nông sản cho Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tiêu thụ nông sản cho người dân các địa phương. Qua các cuộc họp, các địa phương đều thống nhất quan điểm phải thực hiện nhiệm vụ kép, đó là hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo cung ứng những mặt hàng thiết yếu cho người dân, đồng thời thông qua đó để hỗ trợ nông dân các vùng sản xuất tiêu thụ hàng hóa nông sản, cung cấp vật tư phân bón để chuẩn bị vụ mùa sắp tới đang bị ách tắc do giãn cách xã hội.
Quan trọng nhất bây giờ chính là các thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, tức là cái chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh về các chợ đầu mối cũng như là các chợ truyền thống. Bởi vì qua một thời gian Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa các chợ đầu mối, các chợ truyền thống chỉ đưa vào các siêu thị, các trung tâm thương mại để dễ kiểm soát dịch bệnh, thì hiện tượng là ứ hàng hóa lên. Nếu mà chúng ta thông suốt cái đầu sản xuất, thông suốt cái đầu vận chuyển mà cái đầu phân phối ở Thành phố Hồ Chí Minh mà chưa nó ổn đó, thì nó cũng sẽ là một cái sự ách tắc.
Để giải quyết được nhiệm vụ kép sẽ phải kích hoạt đồng thời ba khâu thu hoạch, vận chuyển và phân phối. Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã họp với các đơn vị chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh để bàn biện pháp mở lại các chợ đầu mối và chợ truyền thống trong điều kiện giãn cách hiện nay. Các chợ đầu mối và chợ truyền thống chỉ bán những mặt hàng thiết yếu thì mật độ sẽ không cao và thành phố sẽ có những quy định để phòng chống dịch bệnh. Về giải pháp giúp người dân tiêu thụ nông sản đã làm ra cũng như cung ứng vật tư phân bón chuẩn bị cho vụ mùa mới, Bộ trưởng Lê Minh Hoan thông tin.
Chúng ta đang kết nối một cái khâu vận chuyển, tạo ra một cái luồng xanh để vận chuyển nông sản, và các địa phương cũng đang làm tốt vấn đề này rồi. Quan trọng là khi mà tìm được cái đầu ra rồi đó, thì hệ thống phân phối của Thành phố Hồ Chí Minh mới là cái chỗ chính yếu. Cả Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng để làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh để mà mở rộng cái đầu cầu, tức là cái đầu phân phối, thì cái luồng nông sản về, mà luồng nông sản về thì bà con có thu nhập cũng vượt qua cái khó khăn này. Tất nhiên đã trong bối cảnh này thì mỗi bên cũng phải chấp nhận một cái sự khó khăn nhất định nào đó.
Trong khi chờ sự giải quyết một cách tổng thể vấn đề cung cấp hàng hóa thiết yếu và tiêu thụ nông sản cho nông dân, hiện các địa phương đang cố gắng để xử lý theo từng vấn đề, từng tình huống cụ thể, để đời sống của người dân bớt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới, vượt qua rất nhiều khó khăn, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh vừa khai mạc tại Nhật Bản, Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Và đây có lẽ là một Thế vận hội đặc biệt trong điều kiện hết sức đặc biệt, một Thế vận hội không khán giả. Mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.
Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 bắt đầu với màn pháo hoa rực sáng trên sân vận động quốc gia Tokyo. Lễ khai mạc kéo dài 3 giờ 30 phút, dài hơn so với kế hoạch ban đầu 30 phút, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên thực hiện giãn cách. Có khoảng 950 người bao gồm các quan chức và báo chí tham gia buổi lễ khai mạc, thay vì hơn 10.000 vận động viên vai sát vai diễu hành vào sân vận động đầy ắp người hâm mộ như thường lệ. Cuộc diễu hành trong lễ khai mạc Tokyo 2020 có quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Nhật Hoàng Naruhito là người tuyên bố khai mạc Olympic Tokyo 2020 và cũng là thành viên hoàng gia duy nhất có mặt. Khoảng 15 nhà lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tham dự buổi lễ, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Mông Cổ Lusanamrai Uun Erine. Lễ khai mạc diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm thay vì hào nhoáng, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 càn quét khắp thế giới gây nhiều đau thương cho nhân loại. Khẩu hiệu của kỳ Thế vận hội này cũng vừa được sửa đổi như một lời nhắc nhở về tinh thần đoàn kết trong thử thách toàn cầu. Theo đó, khẩu hiệu truyền thống được bổ sung thêm từ cùng nhau trở thành nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, cùng nhau. Thông qua việc tổ chức các đại hội thể thao này, người dân ở đất nước mặt trời mọc muốn truyền tải tinh thần vượt khó bằng nỗ lực và trí tuệ của nhân loại, truyền cảm hứng và sự tự tin cho thế giới đối phó với dịch bệnh.
Năm qua thực sự là một năm khó khăn do đại dịch. Tôi hy vọng mọi người sẽ nói cuối cùng mọi thứ cũng tốt đẹp, Thế vận hội cũng được tổ chức.
Khó khăn khi phải tổ chức Thế vận hội trong giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, các vận động viên đã chuẩn bị 4 năm và các hoạt động chuẩn bị đã hoàn tất. Tôi hy vọng Thế vận hội diễn ra thành công với các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch cao nhất.
bằng tất cả mọi nguồn lực cũng như sự quyết tâm mạnh mẽ của nước chủ nhà cùng với sự ủng hộ của các nước khác. Ngọn đuốc linh thiêng của Olympic tối nay được thắp sáng trên đài lửa của sân vận động quốc gia ở thủ đô Tokyo. Ngọn đuốc được thiết kế với hình ảnh cách điệu từ bông hoa anh đào năm cánh, quốc hoa của nước chủ nhà Nhật Bản, đi qua 47 tỉnh thành trên khắp đất nước Nhật Bản và tỏa sáng tại đài lửa của sân vận động quốc gia Tokyo tối nay.
Thưa quý vị và các bạn, Olympic Tokyo 2020 có tổng cộng 11.058 vận động viên tham dự. Trong số này thì đoàn thể thao Việt Nam có nhiều vận động viên, nhất là Mỹ với 630 vận động viên, xếp trên chủ nhà Nhật Bản 552 vận động viên. Và tiếp theo lần lượt là Australia, Đức, Trung Quốc, Pháp, Italia, Canada và Anh. Và đoàn thể thao Việt Nam có 18 vận động viên tham dự sự kiện này. Và ngay bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam đang có mặt tại lễ khai mạc với những thông tin về đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta tham dự sự kiện này. Xin mời anh Hoàng Nguyễn ạ.
Tham dự Thế vận hội lần này, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 18 vận động viên thi đấu ở 11 môn thi với quyết tâm rất cao để giành được thành tích tốt nhất. Trước giờ thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam đã nhận được sự động viên, khích lệ của đông đảo bà con người Việt sinh sống tại Nhật Bản cũng như những người dân bản địa. Thị trưởng thành phố Fukushima, thành phố chủ nhà của Việt Nam tại Thế vận hội lần này, ông Kohata Hiroshi từng gửi lời chúc đến các vận động viên Việt Nam.
Tuy thời tiết tại Nhật Bản bây giờ rất nóng, nhưng tôi rất mong các tuyển thủ của đoàn thể thao Việt Nam sẽ cố gắng và đạt thành tích tốt. Các cư dân của thành phố Fukushima nồng nhiệt chào đón và ủng hộ đoàn thể thao Việt Nam.
Với sự kiện diễn ra như ngày hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã cho thế giới thấy sự nỗ lực quyết tâm, đoàn kết có thể giúp con người vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn. Trong buổi họp báo về lễ khai mạc Olympic Tokyo gần đây, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide từng chia sẻ.
Tôi hy vọng rằng thành công của các vận động viên trên toàn thế giới sẽ là cơ hội tốt nhất để truyền tải ước mơ và niềm hứng khởi cho thế hệ trẻ. Tôi mong muốn tất cả các vận động viên Nhật Bản sẽ thể hiện hết khả năng của mình ở phong độ tốt nhất. Ngoài ra, chính phủ sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch bệnh và nỗ lực để giải đấu diễn ra thành công.
Như vậy, ngọn lửa của Thế vận hội biểu trưng cho sự tinh khiết, lý trí và hòa bình, kết nối các dân tộc lại với nhau, lại tiếp tục được thắp sáng tại Thế vận hội Tokyo 2020. Đây cũng là một minh chứng cho thấy loài người sẽ đoàn kết để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì các đoàn thể thao tham dự Olympic Tokyo 2020 đang diễu hành tại sự kiện khai mạc kỳ Thế vận hội này. Và thưa quý vị và các bạn, dù diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, song mà nước chủ nhà Nhật Bản đã nỗ lực hết sức mình trong các khâu tổ chức để kỳ Thế vận hội diễn ra thành công. Và nhân sự kiện đặc biệt này thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide để chúc mừng Olympic và Paralympic Tokyo 2020 khai mạc. Trong thư thì Chủ tịch nước đã chia sẻ, để tổ chức lễ khai mạc trọng thể thì Thủ tướng Suga Yoshihide và người dân Nhật Bản đã phải vượt qua biết bao trở ngại, khó khăn, nhất là tác động to lớn chưa từng có của đại dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Thế vận hội Olympic Paralympic Tokyo 2020 thành công rực rỡ. Ngọn đuốc Olympic rực cháy tại Tokyo hôm nay sẽ là sự kiện khích lệ to lớn đối với những người yêu thể thao về sự dũng cảm, sức mạnh của con người trước đại dịch trên thế giới, đồng thời là biểu tượng cao quý cho ý chí và tinh thần kiên cường Nhật Bản, một dân tộc mạnh mẽ, một quốc gia phát triển giàu mạnh trên toàn cầu và là đối tác chiến lược sâu rộng của Việt Nam. Và dự kiến sẽ có khoảng 15 nhà lãnh đạo các nước sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic Paralympic Tokyo 2020. Và thưa quý vị và các bạn, ít phút nữa thì Nhật Hoàng Naruhito sẽ tuyên bố khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 với thông điệp là đoàn kết gửi tới người dân trên toàn thế giới và cũng mong muốn là tinh thần Olympic Tokyo sẽ lan tỏa mạnh mẽ, giúp cho thế giới đoàn kết cùng nhau chiến thắng đại dịch COVID-19. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều nay với tin chúng tôi vừa nhận. Nhân dịp thăm tặng quà các thương binh gia đình liệt sĩ người có công tại tỉnh Hà Nam, cách đây ít phút thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam. Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh tự chủ ngân sách ngay từ năm 2022. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Nam cho biết mặc dù nửa đầu năm đại dịch COVID-19 khiến tỉnh gặp nhiều khó khăn, song tỉnh đã nhanh chóng kiểm soát được đợt dịch lần thứ tư. Đến nay toàn tỉnh chỉ có 60 trường hợp dương tính. Đặc biệt, dù khó khăn do COVID-19 thì nửa đầu năm, kinh tế của Hà Nam vẫn tăng trưởng cao, đạt 10,4%, thu ngân sách đạt 80% dự toán. Nếu tính thu đủ các khoản phải thu của nửa đầu năm thì có thể đạt 100% dự toán. Tỉnh phấn đấu năm 2023 sẽ tự cân đối được ngân sách. Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam về những kết quả đạt được. Chủ tịch nước đánh giá, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Nam đã có sự đoàn kết nhất trí, phát huy cao trí tuệ, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh. Nhờ đó, kinh tế xã hội của tỉnh đạt kết quả tích cực trong thời gian qua. Chủ tịch nước cho biết, Hà Nam là nơi có nhiều trung tâm chăm sóc thương bệnh binh với nhiều gia đình chính sách, nên cùng với việc phát triển kinh tế thì phải quan tâm phát động phong trào chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đối tượng này. Trong đó phải xóa nhà tạm và cứng hóa nhà ở đạt 100% cho các đối tượng người có công, nâng mức sống của người có công cao hơn mức sống bình quân của địa phương. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Hà Nam áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, phù hợp. Trường hợp cần thiết thì thực hiện các chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là khi một số địa phương xung quanh có dịch.
Chiều tối nay tại nhà Quốc hội, ngay sau phiên họp Quốc hội khóa 15 đã tổ chức lễ công bố và trao nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao nghị quyết của Quốc hội cho từng lãnh đạo các ủy ban, cơ quan được Quốc hội bầu các chức danh như Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước. Các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội trao nghị quyết cho từng đồng chí được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh:
chúng ta phải phát huy cái tinh thần đoàn kết, rồi dân chủ và bản lĩnh nữa. Làm đại biểu Quốc hội mà không bản lĩnh thì không làm được đâu nhé. Phải biết nói thẳng, phải biết nói thật, phải biết bảo vệ chân lý vì cái lợi ích tối thượng của quốc gia, của dân tộc. Chúng ta nói thẳng nói thật mà chúng ta nói xây dựng là ai người ta cũng nghe cả. Tinh thần trong các cái báo cáo phản biện và thẩm tra vừa rồi công chí thấy toát lên cái tinh thần như thế. Rất xây dựng nhưng mà rất có tính phản biện, tính chiến đấu rất là cao. Để chúng ta tìm ra cái gì tốt nhất cho đất nước. Để chúng ta phải đảm bảo được cái hoạt động cái công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, 0 giờ đêm nay, Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nói như Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong thì đó là chiến dịch 097. 15 ngày qua được coi là thời gian vàng để Thành phố Hồ Chí Minh tận dụng thần tốc truy vết, cách ly, xét nghiệm, cắt đứt các chuỗi lây nhiễm với những giải pháp mạnh. Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, chúng ta cùng biên tập viên Nguyễn Hằng nhìn lại chiến dịch 097 với 15 ngày vàng mà chính quyền cùng người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chung sức đồng lòng để chống dịch.
À vâng, thưa quý vị và các bạn, đến hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 50.000 ca mắc COVID-19. Nơi tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hơn 40 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 15 ngày vàng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cả hệ thống chính trị nỗ lực tối đa để nhanh chóng dập dịch.
0 giờ ngày 9 tháng 7, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn thành phố, thời gian áp dụng 15 ngày. Huy động tổng lực 14.129 nhân viên ngành y tế tham gia chống dịch trên địa bàn thành phố. Trong đó, Trung ương và các tỉnh thành hỗ trợ là 4.107 nhân viên y tế. Ngày 18 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành văn bản đặc biệt yêu cầu thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Ngày 21 tháng 7, Thường trực Ban Bí thư có điện yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Thưa quý vị, từ giữa tháng 6 thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, các khu cách ly tập trung liên tục được mở ra. Các kịch bản 5.000 ca, 10.000 ca, 15.000 ca đã được đặt ra. Tuy nhiên, biến thể Delta đã bùng phát mạnh tại các nhà máy, công sở, chợ dân sinh. Và trong suốt 15 ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 liên tục có các cuộc họp khẩn đưa ra các giải pháp cắt đứt các chuỗi lây nhiễm. Thủ tướng đã nêu rõ 6 mục tiêu, đó là quyết tâm ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực phía Nam, bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân là trên hết, trước hết, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống, bảo vệ vững chắc các nhà máy, khu công nghiệp, tận dụng giờ vàng, ngày vàng, tuần vàng nhằm kiềm chế và ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
Nhất quán chống dịch như là chống giặc, phát huy tối đa cái tinh thần tự lực tự cường, cái tinh thần sáng tạo, chủ động của các cấp các ngành trong cái phòng chống dịch. Mỗi xã phường, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi nhà máy xí nghiệp phải là một pháo đài, mỗi người dân phải là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận chống dịch này.
Thưa quý vị và các bạn, để tận dụng thời gian vàng 15 ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói rằng chúng ta có lòng tin là tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh thì chúng ta hoàn thành mục tiêu. Đạt được những vấn đề được đặt ra là sau 15 ngày giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị 16, chúng ta dồn dịch COVID-19 vào một số điểm ít nhất có thể và nhỏ nhất có thể. Thưa quý vị, việc áp dụng theo nguyên tắc chỉ thị 16 để giãn cách xã hội là cần thiết. Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh tận dụng thời gian 15 ngày giãn cách để dập dịch như thế nào lại là những bài toán khó cần phải giải cùng lúc.
Thành phố Hồ Chí Minh chia các khu vực như vùng màu xanh là vùng an toàn, vùng màu vàng là vùng nguy cơ, vùng màu cam là vùng nguy cơ cao và vùng màu đỏ là nguy cơ rất cao. Đặt chiến lược truy vết xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm. Từ phát hiện 2.000 ca F0 mỗi ngày tăng dần lên hơn 6.000 ca F0 mỗi ngày. Bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, xét nghiệm 2 đến 3 ngày một lần bằng test nhanh kháng nguyên và thực hiện mẫu gộp 5 với đại diện hộ gia đình trong phạm vi tổ dân phố. Thành lập tổ phản ứng nhanh, tổ cấp cứu ngoại viện để chuyển người bệnh đến các bệnh viện điều trị COVID-19. Tổ chức phân luồng điều trị theo mô hình tháp 4 tầng để đáp ứng điều trị cho số ca mắc COVID-19 với hiệu quả cao. Đã có gần 6.000 bệnh nhân ra viện. Về chiến lược tiêm vaccine, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine đợt 5 cho khoảng 1 triệu người dân.
Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại sau 15 ngày vàng thực hiện chỉ thị 16, tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một số tín hiệu đáng mừng, đó là không phát sinh ổ dịch mới. Với quyết tâm rất cao, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh coi việc kiểm soát dịch bệnh là cuộc chiến thực sự và kêu gọi nhân dân thành phố chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn vì sự ổn định lâu dài. Tuy nhiên, thực hiện giãn cách xã hội không phải là thuốc tiên mà cần sự hiểu đúng và nghiêm túc thực hiện. Và như phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa phản ánh thì chiều nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 với các biện pháp mạnh hơn trong vòng một tuần nữa. Vào lúc này thì sự đồng lòng, chung sức của nhân dân thành phố là điều kiện tiên quyết để chúng ta đẩy lùi dịch bệnh.
Ở những thời điểm như thế này thì tấm lòng của những người dân với nhau cũng như cái việc chúng ta cùng nhau tạo dựng một cái niềm tin rất là quan trọng trong cái thời điểm khó khăn này.
Tôi thì ở nhà cũng đã hơn tháng rồi, nhờ có ở thêm 15 ngày hay thậm chí là 30 ngày nữa để cho cái dịch này chấm dứt hoàn toàn thì là gia đình tôi vô cùng ủng hộ. Khi đó mình có thể đi làm một cách an tâm hơn, ổn định hơn.
Thưa quý vị và các bạn, giãn cách xã hội đồng nghĩa với đời sống của người dân cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thế nhưng giữa lúc khó khăn nhất, nghĩa tình của người dân lại càng ấm áp hơn. Những bếp ăn không đồng, gian hàng không đồng đang diễn ra trên địa bàn thành phố bất kể mưa nắng. Mỗi người một việc nhưng đều chung một mục đích là góp phần sức trẻ để san sẻ áp lực với lực lượng tuyến đầu. Và người dân thành phố rưng rưng, lúc khó khăn mới thấy tình nghĩa người dân thành phố mình dành cho nhau ấm áp thế nào. Thành phố nghĩa tình không đơn độc trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, trong suốt 15 ngày qua, cộng đồng doanh nghiệp, người dân cả nước góp trái bí, trái bầu, mớ rau, cân đậu, người chạy đi thu mua cá biển để gửi vào phương Nam. Những chuyến xe ấy không chỉ đơn thuần chở thực phẩm mà còn chở cả ân tình, nghĩa nặng của người dân với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam. Có thể giãn cách xã hội là dịp để chúng ta thấy rằng tình cảm của người dân xích lại gần nhau hơn. Và lúc này, ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng, sự chung tay đùm bọc của người dân chính là lá chắn nghĩa tình để giúp Thành phố Hồ Chí Minh sớm trở lại trạng thái bình thường mới.
Việt Nam chúng tôi sáng lên, một dải chữ S uốn quanh.
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Nguyễn Hằng và các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những thành công và cả những việc chưa làm được sau trong 15 ngày mà Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, để đúc rút những bài học quý báu cho những ngày giãn cách xã hội tiếp theo, với hy vọng là sớm ngăn chặn đại dịch COVID-19.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rất to, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Mai Hoa. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.